là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Sơn và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số công nghiệp tăng 9%.
Nông dân huyện Văn Chấn vui vì cam năm nay được mùa được giá.
Hàng ngàn người dân khắp mọi miền Tổ quốc về đền Đông Quương để chiêm bái.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp đến điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163 855 635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 31 tháng 1, tại Hội trường Công an tỉnh Yên Bái đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Tới dự về phía Trung ương có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Yên Bái, dự lễ công bố có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại lễ công bố, đại diện Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã công bố các quyết định về điều động cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, thực hiện quyết định số 568 và 569 của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an. Điều động Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái từ mùng 1 tháng 2 năm 2023. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại lễ công bố, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng Đại tá Đặng Hồng Đức và Đại tá Lê Việt Thắng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tin tưởng tín nhiệm, điều động và giao nhiệm vụ trọng trách mới. Đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, trong suốt quá trình công tác, dù ở cương vị nào, hai đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, trên cương vị công tác mới, Đại tá Đặng Hồng Đức và Đại tá Lê Việt Thắng tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc ở vị trí mới. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị hai đồng chí vừa được điều động nhận nhiệm vụ mới cần khẩn trương tiếp cận ngay vào công việc mới một cách linh hoạt, khoa học, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo và điều hành toàn diện, nhịp nhàng, nỗ lực cùng tập thể cấp ủy đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Cũng tại lễ công bố, đồng chí Trần Quốc Tỏ thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy cơ quan đơn vị có liên quan và cá nhân các đồng chí vinh dự được nhận nhiệm vụ mới khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định của Đảng, của ngành và của địa phương, bàn giao công việc chặt chẽ cụ thể, đảm bảo tính dân chủ, công khai và minh bạch. Phát biểu tại lễ công bố, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chúc mừng Đại tá Đặng Hồng Đức và Đại tá Lê Việt Thắng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng tín nhiệm điều động giữ các chức vụ mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị đồng chí Lê Việt Thắng khẩn trương tiếp cận công việc trên cương vị mới là người đứng đầu lực lượng công an tỉnh Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với trình độ năng lực kinh nghiệm đã từng nhiều năm công tác ở Bộ Công an và các địa phương, Đại tá Lê Việt Thắng sẽ phát huy tốt nhất khả năng trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Đỗ Đức Duy tin tưởng với truyền thống đoàn kết, đồng chí Lê Việt Thắng sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc và lực lượng Công an tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo của tỉnh Yên Bái. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái Lê Việt Thắng đã cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng và điều động đến nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Yên Bái và xin hứa sẽ phát huy tốt nhất kinh nghiệm, khả năng cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị địa phương và toàn thể lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Yên Bái giao phó.
Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh có gần 3.000 doanh nghiệp, trên 650 hợp tác xã. Năm 2022, các doanh nghiệp hợp tác xã đã đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 1.000 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng thu cân đối trên địa bàn, tạo việc làm ổn định cho hơn 45.000 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 5,8 đến 7 triệu đồng một người một tháng, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng khá với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Yên Bái phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 9%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 16.900 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 29 của tỉnh ủy về phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025. Cùng đó, tỉnh tập trung hỗ trợ nhà đầu tư để nhanh tiến độ triển khai các dự án sản xuất công nghiệp thủy điện, điện mặt trời, đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp theo hướng giao thông thuận tiện, kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai, xúc tiến thu hút đầu tư có hiệu quả. Bước sang xuân mới Quý Mão, cộng đồng doanh nghiệp hợp tác xã Yên Bái đã hoạch định rõ kế hoạch chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh với những giải pháp căn cơ, kỳ vọng một năm mới mang về nhiều thắng lợi, doanh thu, lợi nhuận đạt cao hơn năm trước, tạo nhiều việc làm hơn cho lao động.
Ngày 31 tháng 1 tại đình Làng Xây, thôn Làng Xây, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên, Hội Đông y tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Đông y huyện Trấn Yên tổ chức lễ phát động trồng cây thuốc đầu xuân Quý Mão. Lễ phát động trồng cây thuốc đầu xuân là hoạt động thường niên của Hội Đông y tỉnh nhằm hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn góp phần bảo tồn nguồn dược liệu, cải thiện môi trường sống, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thông qua lễ phát động, Hội Đông y tỉnh cũng kêu gọi các huyện thị hội, hội đông y các xã phường trong toàn tỉnh, các hội viên tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây thuốc nam, thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 64 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây và hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Đông y tỉnh, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Hội Đông y tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, Hội Đông y huyện, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, thị và thành phố cùng đông đảo cán bộ hội viên cùng hơn 200 em học sinh đã ra quân trồng cây tại đình Làng Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 qua đi, với những người trồng cam ở Văn Trấn có niềm vui nhân đôi khi cam vừa được mùa lại được giá, việc tiêu thụ khá thuận lợi. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, các hộ trồng cam ở Văn Trấn tất bật thu hoạch để bán cho thương lái. Thời tiết thuận lợi cùng việc tập trung chăm sóc nên sản lượng cam cao hơn nhiều so với năm trước. Với giá bán bình quân đạt 32.000 đồng 1 kg, cao hơn từ 15 đến 20.000 đồng 1 kg so với năm trước, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ cây cam trong dịp Tết. Toàn huyện Văn Trấn hiện có trên 2.000 ha cam, sản lượng năm 2022 ước đạt 10.000 tấn, trong đó diện tích chủ yếu tập trung tại 9 xã, thị trấn Vùng Ngoài và thị trấn Sơn Thịnh. Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển cây ăn quả có múi, nhân dân Văn Trấn đã có điều kiện để đầu tư mở rộng diện tích, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng cam quả. Đặc biệt với sự quan tâm xúc tiến quảng bá, xây dựng nhãn hiệu thương hiệu sản phẩm, năm 2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam Văn Trấn, qua đó giúp khách hàng biết đến nguồn gốc, chất lượng của cam Văn Trấn ngày càng nhiều hơn.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đền Đông Quương năm 2023 diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 2, tức 11, 12 tháng Giêng năm Quý Mão, với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn. Đặc biệt năm nay, lễ hội Đền Đông Quương được công bố quyết định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bên cạnh niềm vui mừng phấn khởi của nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên, người dân tại các tỉnh thành trong cả nước cũng đang hướng về di tích Đền Đông Quương từ rất sớm để chờ ngày khai hội. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Càng gần đến ngày lễ hội Đền Đông Quương năm 2023, hàng ngàn du khách khắp nơi trên cả nước đã đổ về di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Đông Quương để hành hương, vãn cảnh, cầu mong những điều may mắn sẽ đến với đất nước, gia đình, người thân, bạn bè và chờ ngày khai hội. Sau gần 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, đón chào sự kiện lễ công bố quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Đền Đông Quương. Đây cũng là dịp để người dân cả nước hướng về cội nguồn tín ngưỡng thờ mẫu. Ông Phạm Đình Dũng, một người dân ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm mới là tôi đi sớm để dự lễ hội của Đền Đông Quương này và tham gia đón lễ hội chính của Đền Đông Quương tổ chức vào hàng năm. Tất cả các hoạt động tại lễ hội của Đền Đông Quương này là ban tổ chức của cấp xã, cấp huyện của tỉnh và tỉnh Yên Bái rất tổ chức rất là long trọng và rất là ấm cúng. Các khách thập phương đến đây là rất là phấn khởi và đi lễ hàng năm là rất đông.
Chuẩn bị đến lễ hội, bà Phan Thị Hằng cùng người thân ở tỉnh Phú Thọ cũng đã có mặt tại đền để chờ ngày hội chính. Bà Hằng chia sẻ.
Tôi cũng được biết đến Chúa đã cứu dân độ thế và giúp người trần gian rất là nhiều. Thì hôm nay chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng về Chúa để xin cầu may, cầu đầu xuân năm mới, cầu cho tất cả dân an, nước được thịnh, không cứ mỗi gia đình nhà chúng tôi và tất cả dân toàn dân như ý. Năm nay được nhiều tài lộc, tất cả tôi chúc tất cả mọi người đều thành danh được mọi như ý nguyện trong gia đình, trong toàn dân đất nước. Tôi cũng biết được đền Đông Quương là một di tích lịch sử của quốc gia. Bà cũng đã là một anh hùng, cũng cứu dân độ thế, giúp dân giúp nước. Thì chúng tôi cũng hàng năm cũng con cháu tất cả về đây để lễ chú bà. Tôi cũng mong muốn cho tất cả là dân làng của xã Đông Quân và tất cả chung của đất nước là được thịnh vượng bình an, con cháu đều phát đạt.
Đền Đông Quân là ngôi đền cổ nằm bên bờ dòng sông Hồng thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Quân, huyện Văn Yên. Từ lâu đã nổi danh là một trong những ngôi đền linh thiêng thờ mẫu Đệ Nhị, Thượng Ngàn, thần vệ quốc và những vị anh hùng của dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Xuân thu nhị kỳ tại đền diễn ra hai lễ hội lớn vào ngày Mão tháng Giêng và ngày Mão tháng 9 âm lịch. Tại lễ hội ngày Mão tháng Giêng năm nay sẽ có nhiều hoạt động phong phú như lễ dâng hương, lễ công bố quyết định ghi danh lễ hội đền Đông Quương huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội đền Đông Quương năm 2023. Màn rước bằng chứng nhận và múa xòe tay cổ hầu mẫu, nghi lễ mổ trâu, lễ dâng chúc văn, nghi lễ rước mẫu sang sông, nghi lễ cung chính tiệc và thi đấu các môn thể thao. Để các hoạt động lễ hội diễn ra trang nghiêm đúng nghi lễ, tạo điểm nhấn độc đáo, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong, trước và sau lễ hội, Ban tổ chức lễ hội đền Đông Quương đã chỉ đạo các tiểu ban chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như các điều kiện cần thiết khác. Ông Vũ Ngọc Ứng, thường trực ban quản lý di tích đền Đông Quương, huyện Văn Yên cho hay.
Giờ phút này thì đối với ban tổ chức lễ hội là đã chuẩn bị, tất cả các tiểu ban đã vào cuộc để thực hiện cái nhiệm vụ cho hai ngày lễ hội vào hôm 11 và 12 âm lịch trong tháng này. Thì đặc biệt là chúng tôi cũng đã kiểm tra lại tất cả các cái phần việc phục vụ cho lễ hội, trong đó là cái việc mà chắc chắn là cái lễ hội này khách ở đông, nên chúng tôi quan tâm nhất là đấy cái công tác an ninh để đảm bảo cho du khách khi đến với đền mẫu Đông Quương được an toàn tuyệt đối, tránh cái trường hợp trộm cắp, mà thì cái đấy là chúng tôi quan tâm. Cái thứ hai nữa là phòng chống cháy nổ, thì cái đấy là đặc biệt là được lực lượng công an huyện Văn Yên và cùng với công an xã Đông Quương đã tập trung những ngày vừa qua, và các cái lực lượng này thì đã có mặt trong suốt một tuần vừa qua để kiểm tra từ công tác phòng cháy chữa cháy cho đến cái công tác bảo vệ lễ hội.
Lễ hội đền Đông Quương từ lâu đã trở thành điểm nhấn tâm linh tín ngưỡng nổi tiếng với nhiều nghi lễ đặc biệt và các hoạt động đặc sắc hấp dẫn. Lễ hội năm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những ấn tượng độc đáo trong hành trình tìm về cội nguồn du xuân đầu năm, cầu tài cầu lộc của đông đảo du khách thập phương.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi được UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các giải pháp gìn giữ và phát huy giá trị những điệu xòe cổ bằng cách hỗ trợ thành lập, duy trì các đội văn nghệ cộng đồng, quan tâm xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và đặc biệt là đưa xòe thái và truyền dạy trong các trường học. Một buổi ra chơi giữa giờ của trường tiểu học, trung học cơ sở Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tất cả thầy cô giáo và học sinh toàn trường đều cùng nhau múa điệu xòe cổ. Thầy Phan Hùng không phải là người bản địa, nhưng công tác ở trường đã nhiều năm, để cùng học trò gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Thái. Điệu múa xòe của thầy cũng đẹp và thành thạo không kém các đồng nghiệp và học sinh. Thầy Phan Hùng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Nhà trường cũng thực hiện rất tốt cái nội dung mà giáo dục truyền thống, giáo dục giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc của địa phương và trong việc dạy và tham gia các hoạt động của nhà trường. Và đó chính là tham gia thứ nhất, nhà trường trong các giờ ra chơi giữa giờ, nhà trường đã đưa xòe thái vào trong hoạt động đó. Và đồng thời với đó, nhà trường cũng thành lập các câu lạc bộ học khắp Thái, học chữ Thái cổ, đồng thời thành lập câu lạc bộ em làm hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu cho du khách.
Là trường đầu tiên đưa xòe thái vào các giờ ngoại khóa, đến nay 100% học sinh giáo viên của trường tiểu học, trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ đều đã thành thạo với các điệu xòe cổ. Cô giáo Chu Thị Tú Liên, phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Với cái nhiệm vụ của mình thì tôi cũng muốn đưa cái xòe thái vào trường học. Và bắt đầu từ năm 2013 thì xòe thái đã đưa vào trường học từ năm đó với cả 6 điệu xòe cổ. Và cho đến giờ phút này thì 100% học sinh đều nắm bắt được 6 điệu xòe cổ và các cháu cũng là những tuyên truyền viên tại xã phường của mình.
Em Hà Thị Ánh Duyên, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ phấn khởi nói khi được các thầy cô truyền dạy múa xòe.
Con thấy rất là vui khi được học ở đây, học được nhiều kiến thức và được chơi vui cùng các bạn và đặc biệt được múa xòe ạ. Con thấy rất là vui.
Sưu tầm kết nối với các nghệ nhân để tổ chức biên soạn các bài múa xòe trong trường học, nghệ nhân Hoàng Thị Văn đã cao tuổi nhưng vẫn dành thời gian nghiên cứu tìm hiểu truyền dạy, giới thiệu 6 điệu xòe cổ cho các em học sinh để lưu giữ qua nhiều thế hệ. Nghệ nhân Hoàng Thị Văn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Đối với bản thân tôi, ngay từ còn nhỏ tôi đã được người cha, người mẹ và người anh chị đã dạy cho tôi xòe. Từ đó tôi rất yêu và rất thích những cái điệu xòe Thái của dân tộc mình. Tôi rất là mong muốn rằng từ nay về sau để làm sao giữ gìn được những cái điệu xòe, những cái bản sắc của dân tộc Thái mình, thì muốn truyền dạy cho từ thế hệ này đến thế hệ khác để sau này khỏi mai một những cái điệu xòe của dân tộc Thái.
Nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là niềm tự hào của cộng đồng người Thái ở vùng núi Tây Bắc nói riêng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái nói chung. Việc thị xã Nghĩa Lộ tích cực đua xòe Thái và truyền dạy trong các trường học sẽ giúp các em sẽ tiếp nối thế hệ cha ông, lưu giữ lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội thi thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Tham gia giải thể thao có hơn 50 vận động viên đến từ các khối cơ quan đoàn thể trên địa bàn thị xã. Các vận động viên tham gia giải thể thao ở các môn thi đấu là cầu lông nội dung đôi nam nữ và nội dung bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ. Các đội tham gia thi đấu theo hình thức vòng tròn. Giải thể thao mừng Đảng mừng Xuân mừng đất nước quê hương đổi mới hàng năm nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã. Đây cũng là dịp để các cơ quan đơn vị giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, đồng thời rèn luyện sức khỏe đáp ứng nhu cầu học tập, lao động và công tác cũng như không ngừng đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích cao trong thi đấu. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 1, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết nước này vẫn mong muốn gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng lúc với quốc gia láng giềng Thụy Điển. Hồi tháng 5 năm 2022, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và cần sự chấp thuận của toàn bộ 30 nước thành viên NATO. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đã yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển thực hiện các biện pháp chống khủng bố nhằm đối phó với Đảng Công nhân Người Quốc như một điều kiện để trở thành thành viên của NATO. Ankara mới đây đã tạm hoãn đàm phán sau khi một chính trị gia cánh hữu của Thụy Điển có hành động đốt bản sao kinh Koran trước cửa đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm. Trong tuyên bố ngày 28 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 1 cho biết virus SARS-CoV-2 vẫn có thể gây ra những hậu quả tiềm tàng đối với sức khỏe và hệ thống y tế toàn cầu. Do đó, tổ chức này tiếp tục duy trì mức cảnh báo cao nhất đối với COVID-19. Tuần trước, các chuyên gia của WHO đã nhóm họp để thảo luận về việc có nên duy trì tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu COVID-19 hay không. Theo WHO, trong 8 tuần qua, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 170.000 người trên toàn thế giới, và chính phủ một số quốc gia hiện vẫn không thể cung cấp đủ vaccine, thuốc điều trị và bộ xét nghiệm cho người dân. Ủy ban khẩn cấp của WHO cho biết các biến chủng của Omicron rất dễ lây lan, có khả năng phát triển thành các biến thể mới với các đặc điểm không thể đoán được. Giới chức WHO khuyến nghị các cơ quan y tế công cộng nỗ lực tiêm phòng cho những người trong nhóm ưu tiên cao, đồng thời kêu gọi các quốc gia cần theo dõi và báo cáo kịp thời về các đợt bùng phát dịch mới. Ngày 30 tháng 1, Thủ tướng Nga Mishustin đã ký nghị định về thủ tục thực hiện sắc lệnh Tổng thống liên quan đến áp giá trần dầu mỏ. Theo đó, cấm giao hàng đối với các hợp đồng mua bán có hạn chế về giá đối với sản phẩm này. Theo nghị định được Thủ tướng Mishustin ký ngày 28 tháng 1, Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Nga phải phê duyệt thủ tục giám sát giá dầu xuất khẩu của nước này trước ngày 1 tháng 3 tới. các công ty xuất khẩu dầu mỏ theo yêu cầu hàng tháng về cung cấp thông tin về hợp đồng và giá bán, cũng như thông tin để xác minh rằng giá dầu không tuân theo cơ chế ấn định giá đối với người mua sau cùng. Ngoài ra, cơ quan hải quan phải ngăn việc vận chuyển dầu thô khỏi Nga nếu nhận thấy các cơ chế như vậy được áp dụng. Trước đó, ngày 27 tháng 12 năm 2022, Tổng thống Nga Putin ban hành sắc lệnh cấm cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu trong vòng 5 tháng từ mùng 1 tháng 2 năm 2023 cho các nước áp dụng trần giá dầu. Đầu tháng 12 năm ngoái, nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7, Liên minh châu Âu, EU và Australia đã nhất trí từ mùng 5 tháng 12 năm 2022 cấm bán bảo hiểm tài chính và môi giới hàng hải của phương Tây cho các lô dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, có giá trên 60 đô la một thùng, như một phần trong các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Các đồng minh phương Tây đã lên kế hoạch kể từ ngày 5 tháng 2 sẽ áp dụng hai mức trần đối với các sản phẩm dầu của Nga. Ngày 30 tháng 1, giới chức Brazil cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và 29 người bị thương trong vụ xe buýt mất lái rơi ra khỏi cầu đường cao tốc ở bang Minas Gerais. Theo giới chức Brazil, xe buýt chở huấn luyện viên và các cầu thủ của một đội bóng đá đã gặp nạn khi đang trên đường đến thành phố Duque de Caxias ở bang Rio de Janeiro. Trong số những người bị thương có 2 trường hợp nguy kịch, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát cho biết trong số những người thiệt mạng có 3 thiếu niên trong độ tuổi từ 14 đến 17. Truyền thông địa phương đưa tin đội bóng gặp nạn này trước đó đã tham gia một giải đấu cấp quốc gia giành cúp vô địch trong nhóm đội bóng dưới 18 tuổi. Tối 29 tháng 1, sau khi kết thúc thi đấu, họ trở về bang Rio de Janeiro và không may xảy ra tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng của bản hợp đồng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Nói về cột mốc tạm biệt bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bày trên kênh KBS của Hàn Quốc. Ông nói, ai đó nói với tôi là đang ở đỉnh vinh quang thì nên rời đi. Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng hợp đồng vẫn còn hạn. Lương tâm tôi không cho phép và đó cũng là một hành động vô lễ với người Việt Nam. Như vậy mình sẽ biến thành kẻ cơ hội, tôi không muốn mang hình ảnh xấu như thế. Tôi nhận được rất nhiều sự yêu mến của người Việt Nam, đó cũng là gánh nặng vì không biết sự yêu thích này sẽ biến mất bao giờ. West Ham đang lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng ở ngoại Anh, vì thế FA Cup trở thành cứu cánh cho thầy trò huấn luyện viên David Moyes và trận đấu diễn ra sáng nay, họ đã cuộc đấu sức với Derby County. Derby County từng có thời điểm chơi ngoại Anh, nhưng giờ đây họ đã rơi xuống League One, tương đương hạng 3 trong hệ thống các giải đấu tại Anh. Do vậy, đội chủ nhà không có đủ tiềm lực để ngăn cản West Ham, ngay cả khi trong thời điểm đội bóng huấn luyện viên David Moyes đang khủng hoảng. Sau 10 phút bóng lăn, cách biệt về trình độ đã lộ ra khi bầu quen một tỷ số cho West Ham. Người có đường truyền dọn cỗ là Thomas Soucek. Nhận bàn thua sớm, Derby County cố gắng tấn công để gỡ hòa, nhưng nhiệm vụ ấy là bất khả thi. Đã thế ngay đầu hiệp 2, Michail Antonio còn nhận được cách biệt cho đại diện thành phố London. Kể từ đây, trận đấu xem như đã an bài và West Ham ra về với tấm vé đi tiếp gặp MU ở vòng sau. Everton đã xác nhận việc bổ nhiệm cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Burnley Shindai làm huấn luyện viên mới thay thế cho huấn luyện viên Frank Lampard. Câu lạc bộ Everton chính thức thông báo trên trang chủ việc bổ nhiệm Shindai làm huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2,2 năm đến tháng 6 năm 2025. Cựu thuyền trưởng Burnley được lựa chọn thay thế Frank Lampard, người đã bị sa thải vào tuần trước sau trận thua West Ham 0-2 tại vòng 21 ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Hôm qua là ngày áp chót trên thị trường chuyển nhượng mùa đông bóng đá châu Âu, câu lạc bộ Chelsea tiếp tục cho thấy sự bảo trì của mình khi chuẩn bị hoàn thành một thương vụ lớn trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Theo những thông báo mới nhất của báo chí Anh, Chelsea đã đồng ý mức giá 105 triệu bảng tiền giải phóng hợp đồng để chiêu mộ Enzo Fernandez từ Benfica. Nếu thương vụ Enzo Fernandez thành công, Chelsea sẽ tạo nên một kỳ chuyển nhượng khó tin tại ngoại hạng Anh khi bỏ ra tới hơn 500 triệu bảng ngay trong mùa giải đầu tiên mà chủ tịch Todd Bowley tiếp quản đội bóng này. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và những thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 1, ngày 1 tháng 2 năm 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 11 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thực sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.